Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ hai ngày 10 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Grab Việt Nam lên tiếng xin lỗi sau thông tin liên quan bản đồ Grab hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam.
Bộ Tài chính tiếp tục trình dự thảo đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng.
Thị trường trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc dự báo đạt 26 tỷ đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit, hôm nay mùng 10 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường thăm chính thức Lào từ ngày mùng 10 đến 11 tháng 4 2023. Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dự lễ đón chính thức, hội đàm và cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác, hội kiến với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào. Tiếp Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào Việt Nam, thăm đại sứ quán ta tại Lào và một số đại diện cộng đồng ta tại Lào.
Theo chương trình dự kiến, sáng nay phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và bế mạc sau đây một ngày. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
Chiều qua mùng 9 tháng 4, Grab Việt Nam đã chính thức lên tiếng sau thông tin liên quan bản đồ Grab hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp này cho biết đã tiếp nhận các ý kiến đóng góp một cách rất nghiêm túc và chân thành xin lỗi về những quan ngại có thể phát sinh. Grab Việt Nam cũng cho biết sự việc này hoàn toàn không liên quan đến sự tôn trọng của Grab đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.
Vụ chính sách thuế Bộ Tài chính cho biết đơn vị này đã trình chính phủ dự thảo đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng VAT một số hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8%. Dự thảo này sẽ được chính phủ báo cáo Quốc hội trong thời gian sắp tới. Theo dự thảo này, việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng sẽ được cụ thể bằng hai phương án. Phương án 1 là giảm 2% mức thuế suất giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%. Phương án 2 là giảm 2% mức thuế suất giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10%. Trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 theo nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo vụ chính sách, nếu được thông qua, dự thảo sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2023.
Hội môi giới bất động sản Việt Nam vừa đưa ra số liệu cho thấy nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính đã buộc phải cắt lỗ 10 đến 30%, thậm chí lên đến 30 đến 50% giá trị bất động sản, đưa tài sản về mức tương đương với nội tại. Báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng nhà ở xã hội là phân khúc có nhu cầu cao nhất hiện nay và thị trường sẽ khởi sắc hơn từ quý 2 năm nay nhờ các chính sách tích cực từ nhà nước.
Theo Bộ Tài chính, trong quý 1, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành đạt hơn 24.700 tỷ đồng, trong đó hơn 24.000 tỷ đồng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành thuộc về lĩnh vực bất động sản. Một số nhà phân tích cho rằng tỷ lệ nợ xấu trái phiếu sẽ tiếp tục đà tăng trong thời gian tới trước khi những thay đổi chính sách có hiệu quả trực tiếp và trước khi môi trường kinh doanh được dần cải thiện rõ rệt.
Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tính đến hết tháng 3 năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có hơn 7 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán. Với gần 40.000 tài khoản mở mới trong tháng 3, thị trường chứng khoán chỉ đón nhận thêm hơn 140.000 tài khoản mới kể từ đầu năm. Mặc dù những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, thị trường chứng khoán đã có những điểm tích cực, tuy nhiên hiệu ứng sẽ khó phản ứng mạnh trong thời gian ngắn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu International Data Corporation dự báo giá trị thị trường trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc có thể đạt 26,44 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Công ty trên nhận định lạc quan về khả năng mở rộng thị trường AI của Trung Quốc trong dài hạn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến công nghệ AI nhằm tăng hiệu quả ứng dụng. Bên cạnh đó, sự tích cực của doanh nghiệp đối với quá trình chuyển đổi số cũng sẽ kích thích nhu cầu đa dạng tại thị trường Trung Quốc.
Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa thử nghiệm thành công máy bay không người lái tự sản xuất trong nước, được trang bị đầu đạn nặng 50kg. Một quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho hay, UAV có tên gọi là Mirai 532 có khả năng bay xa 450 km, hoạt động ở độ cao tối đa là 3.650 m trong 3 giờ liên tiếp. UAV có đầu đạn nặng 50kg có thể được lắp ráp và chuẩn bị bay dễ dàng, do đó phù hợp cho các chiến dịch phản ứng nhanh.
Theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran, nước này sẽ cử một đoàn chuyên viên tới Ả Rập Xê Út trong tuần tới để chuẩn bị cho việc mở lại đại sứ quán Iran tại thủ đô Riyadh. Các động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Xê Út có cuộc gặp tại Bắc Kinh vào hôm 6 tháng 4, lần đầu tiên kể từ khi hai cường quốc khu vực cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2016.
Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 4, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền khu vực Trung Đông Bắc Phi đã kêu gọi tất cả các bên ở Sudan nỗ lực để nhanh chóng khôi phục chính quyền dân sự. Sudan đã rơi vào tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế ngày càng sâu sắc kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, khiến quá trình chuyển đổi sang chế độ dân sự bị chệch hướng và gây khó khăn cho công tác viện trợ.
Ngày 8 tháng 4, cơ quan thực thi pháp luật của Nga cho biết Daria Chepova, nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố tại một quán cà phê ở St. Petersburg, khiến một phóng viên quân sự thiệt mạng, đang hợp tác trong quá trình điều tra. Cơ quan an ninh hiện đang lên danh sách toàn bộ nhóm người bị cáo buộc là đồng phạm của nghi can và tìm ra nhiều phiên bản cũng như động cơ khủng bố. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ nổ trên.
Lạm phát tăng vọt và tình hình kinh tế hiện nay là một trong những mối lo ngại hàng đầu của người dân Mỹ. Thông tin này được báo The Hill đăng tải dựa trên kết quả cuộc khảo sát do công ty tư vấn và phân tích Gallup của Mỹ tiến hành. Kết quả cho thấy là ít nhất 60% số người tham gia khảo sát cảm thấy rất lo lắng về lạm phát và nền kinh tế hiện nay. Ngoài ra thì đa số những người tham gia khảo sát cũng cảm thấy lo ngại về tình trạng bạo lực và phạm tội. Sự sẵn có và khả năng chi trả của dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như chi tiêu liên bang và thâm hụt ngân sách.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo chuyên gia Santin, Fabrizio Romano, David Raya sẽ không ký hợp đồng mới với Brentford và muốn ra đi ngay trong mùa hè tới. Brentford được cho là chấp nhận điều này, nhưng chỉ cho phép Raya đến một câu lạc bộ khác với giá 40 triệu euro.
Huấn luyện viên David Garcia cho biết là ông có tình cảm đặc biệt với Leeds, nhưng chưa vội ký hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ này. Huấn luyện viên 52 tuổi người Tây Ban Nha nhấn mạnh ông muốn tập trung giúp Leeds trụ hạng Premier League trước khi tìm đến các điều khác.
Trong khi đó, The Fox đang tiến gần đến việc bổ nhiệm ông DeSmart làm huấn luyện viên mới. Như vậy, chiến lược gia người Mỹ sắp tái xuất sau hơn 2 tháng bị Leeds sa thải.
Trung vệ người Brazil, Marquinhos xác nhận anh đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain đến năm 2027. Trước đó, Marquinhos đã chạm mốc chẵn 400 trận cho Paris Saint-Germain. Sau cột mốc này, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã vào phòng thay đồ trao kỷ niệm chương cho tuyển thủ Brazil.
Theo Blin, Jeremy Prefong rất thích thành phố Manchester và muốn đến đây thi đấu trong tương lai. Hiện tại hậu vệ cánh người Hà Lan đang được cả MU và Man City quan tâm theo dõi.
Sau khi giành vé dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 500 triệu đồng. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ lên đường về nước vào hôm nay và bước ngay vào giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 32.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, miền Bắc lúc này đang ở trạng thái mây nhiều, sương mù nhiều nơi. Thậm chí khu vực phía Đông Bắc Bộ còn đang có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tuy nhiên đến trưa và chiều trời tạm dứt mưa và tạnh ráo nhưng không có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức từ 23 đến 24 độ. Trong khi đó khu vực phía Tây Bắc Bộ, trưa và chiều nay mưa mỏng, trời chuyển nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng 25 đến 27 độ. Đến tối và đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ lại có những cơn mưa nhỏ, mưa phùn. Ngày đầu tuần, thời tiết miền Trung cũng có những chuyển biến tích cực. Ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, lúc này dù mây và sương mù còn nhiều, nhưng những cơn mưa nhỏ thì cơ bản đã hết. Dự báo là đến trưa và chiều nay, ba tỉnh Bắc miền Trung này trời cũng khô ráo, hừng nắng. Nhiệt độ ngày tăng lên ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời còn nắng nhẹ. Về chiều nên nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay hầu như không mưa. Một số nơi nắng đã xuất hiện nên nhiệt độ ngày vẫn cao, dao động từ 30 đến 33 độ. Trạng thái ít mưa còn nắng tiếp tục là thời tiết trong những ngày đầu tuần ở các tỉnh thành phía Nam. Do đó các tỉnh thành thuộc Nam Bộ vẫn là vùng có nắng mạnh nhất với mức nhiệt trưa chiều nay dao động từ 33 đến 36 độ. Trong khi đó thì ở Tây Nguyên dù cũng có nắng cả ngày nhưng nhiệt độ dễ chịu hơn. Hầu hết đều phổ biến từ 31 đến 34 độ. Chiều và tối nay ở khu vực miền Tây Nam Bộ cục bộ có nơi có mưa rào và dông. Dấu hiệu báo hiệu giai đoạn chuyển mùa Tây Nguyên và Nam Bộ đang đến gần.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.